Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 20 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về tình yêu vô bờ của Đức Mẹ Maria dành cho các con cái dấu yêu. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Một trái tim khép kín. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco rất quan tâm theo dõi tình hình giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương tại Ukraine. Thông cáo của Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương công bố hôm 18 tháng 3 vừa qua, cho biết hôm trước đó, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Chepchuk của giáo hội này, và Ngài đã trình bày cho Đức Thánh Cha về tình hình giáo hội tại Ukraine. Giáo hội này luôn đồng hành với dân chúng và ở giữa dân, cả các linh mục cũng có mặt tại quảng trường Maidan ở thủ đô Kiev, cùng với dân chúng. Đức Tổng Giám mục cũng nói đến vai trò của Hội đồng các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo ở Ukraine trong việc xây dựng hòa bình. Đức Thánh Cha đã lặp đi lặp lại rằng cần phải tránh sự leo thang xung đột. Tại Vatican hôm 17 tháng 3, Đức Tổng Giám mục trưởng Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương đã được Đức Hồng y Pietro Parolin tiếp kiến.
Roma, một hội nghị quốc tế liên quan đến giáo huấn của Đức Giáo hoàng John Paul II về hôn nhân và gia đình, sẽ tiến hành trong hai ngày hôm nay và ngày mai 21 tháng 3 tại Giáo hoàng Học viện John Paul II ở Roma. Hội nghị này diễn ra trong khuôn khổ chuẩn bị tôn phong hiển thánh cho Đức Chân Phước Giáo hoàng và Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập. Trong số các diễn giả, đặc biệt có nhiều vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh, trong đó có Đức Hồng y Mark Welle, Tổng trưởng Bộ Giám mục, và Đức Hồng y Lorenzo Bandisseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Hồng y Carlo Caffara, Tổng giám mục Bologna, Trung Italia, là vị đã thành lập Học viện Hôn nhân và Gia đình theo sự ủy nhiệm của Đức Giáo hoàng John Paul II. Đặc biệt có ông Carl Anderson, thủ lãnh Hội hiệp sĩ Colombo, là cơ quan tài trợ việc tổ chức hội nghị này. Theo ban tổ chức, hội nghị này nhắm làm nổi bật sự phong phú của các trực giác và giáo huấn của Đức Giáo hoàng John Paul II trong lĩnh vực mục vụ. Ngoài ra, có một phần của hội nghị bàn về những tài nguyên mục vụ đứng trước những thách đố hiện nay. Cuối hội nghị sẽ có những chứng từ của các giám mục và cựu sinh viên của học viện.
Mainz, Đức Hồng y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tái khẳng định đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Toàn báo, số ra ngày 17 tháng 3 vừa qua ở thành phố Mainz bên Đức, Đức Hồng y Müller nói rằng, có những hoàn cảnh khó khăn khi một người bị vợ hoặc chồng ác ý bỏ rơi. Tuy nhiên, vấn đề này không được giải quyết bằng cách loại bỏ giá trị của lời Chúa bằng những quy luật của con người. Đức Hồng y Müller tuyên bố như trên trong cuộc tranh luận hiện nay về vấn đề có nên cho những tín hữu ly dị tái hôn được rước lễ hay không. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Müller tái xác quyết những người ly dị tái hôn dân sự vẫn là thành phần của giáo hội, họ không bị loại khỏi tình hiệp thông của giáo hội. Ngài nói, chúng ta không phải là cộng đoàn chỉ gồm những người tinh tuyền, nhưng có cả những người tội lỗi. Một điều ít được biết đến, đó là có thể kiểm điểm theo giáo luật để biết hôn phối bị thất bại, có phải là hôn phối bất thành ngay từ đầu hay không.
Guatemala. Trong những ngày này, từ 18 đến 21 tháng 3, Đức Hồng y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cork Unum Đồng Tâm, đang viếng thăm Guatemala. Mục đích của viếng thăm của Đức Hồng Y là để khánh thành toàn bộ một khu vực gồm 19 ngôi nhà và một nhà nguyện được kiến thiết tại giáo phận Santa Rosa de Lima nhờ sự trợ giúp của Đức Thánh Cha sau thiên tai tại Guatemala hồi mùa thu năm 2011. Biểu lộ sự gần gũi tinh thần với dân chúng nước này vẫn còn ở trong giai đoạn tái thiết. Lễ khánh thành được cử hành vào sáng hôm nay 20 tháng 3. Trước đó, sáng hôm qua 19 tháng 3, Đức Hồng Y Sara gặp gỡ các đại diện của tổ chức Caritas Toàn quốc Guatemala và Caritas Tổng giáo phận thủ đô nước này. Ban chiều, ngài viếng thăm một học viện cho các trẻ em nghèo gọi là Villa de los Niños. Tại đây, các em được học bổng và được huấn luyện cho đến năm 18 tuổi. Cũng như các nước khác ở Trung Mỹ, do vị thế địa lý, Guatemala thường bị thiên tai đe dọa sự ổn định xã hội, kinh tế, đặc biệt là những người dân sống trong nghèo đói. Đó cũng là tình trạng xảy ra giữa tháng 8 và tháng 10 năm 2011. Bão Agatha gây ra nạn lụt, rồi đất lở và động đất gây thiệt hại rất lớn về vật chất và nhân sự, nhất là tại các thành phố như Cuilapa, Taxisco, Chinquimulila, khiến cho hàng ngàn gia đình phải tạm cư.
Bujumbura, theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 18 tháng 3 vừa qua, giáo hội công giáo tại Burundi bên Phi Châu rất lo lắng về tình hình căng thẳng chính trị của đất nước. Những căng thẳng này ngày càng gia tăng sau khi Tổng thống Nkurunziza đang lèo lái thay đổi hiến pháp để có thể ra tranh cử Tổng thống lần thứ ba vào năm tới. Trong những ngày qua, các lực lượng an ninh của chính phủ Burundi đã đàn áp những người biểu tình chống đối toan tính của Tổng thống. Trong đêm 16 rạng ngày 17 tháng 3, một lãnh tụ Uprona, một trong những đảng phái chính trị lớn ở Burundi, đã bị thương nhẹ vì một quả lựu đạn nổ. Mặt khác, mới đây, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon, đã lên án những hạn chế ngày càng gia tăng đối với tự do ngôn luận tại Burundi. Và hồi tháng 12 năm ngoái, các giám mục nước này đã lên tiếng chống lại việc thay đổi hiến pháp vào năm 2015. Một vấn đề khác cũng gây căng thẳng tại nước này là việc sở hữu đất đai. Một ủy ban đặc nhiệm được ủy thác nhiệm vụ kiểm chứng, xem ai là sở hữu chủ của đất đai bị những người tản cư bỏ chạy để chạy sang miền khác ở Burundi. Sau đó đất đai này bị người khác chiếm. Nay sở hữu chủ của đất đai đó trở về và đòi lại đất đai họ đã phải bỏ. Tình trạng này gây căng thẳng mạnh mẽ giữa hai bên.
Colombo, giáo hội công giáo và các tổ chức nhân quyền khác ở Sri Lanka đang mạnh mẽ phản đối vụ các lực lượng an ninh nước này dựa vào luật chống khủng bố để bắt giam hai tín hữu công giáo tranh đấu cho nhân quyền. Đó là ông Ruki Fernando thuộc Trung tâm Thông tin về Nhân quyền và Linh mục Pravin Madesan, dòng hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm, giám đốc Trung tâm Hòa bình và Hòa giải tại thành phố Jaffna ở mạn Bắc Sri Lanka. Cả hai bị bắt ngày 16 tháng 3 trong lúc thi hành một sứ vụ điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền ở vùng Kilinochi, trước kia ở dưới sự kiểm soát của phiến quân Tamin. Hai người tìm hiểu về vụ giam giữ một phụ nữ vì đã tố giác các vụ mất tích của các thường dân, trong đó có con trai của bà, xảy ra trong giai đoạn kết thúc cuộc nội chiến tại Sri Lanka. Theo luật chống khủng bố của nước này, một người có thể bị bắt và giam giữ tới 18 tháng mà không cần có lời buộc tội. Hội đồng Toàn quốc Sri Lanka Công lý và Hòa bình ở Sri Lanka đã ra thông cáo bày tỏ lo âu sâu xa về vụ bắt giam hai lãnh tụ bênh vực nhân quyền và kêu gọi chính phủ xét lại vụ bắt bớ này, đồng thời duy trì chế độ pháp trị. Hội đồng cũng bác bỏ lập luận của cảnh sát cho rằng hai tín hữu công giáo đó đang tìm cách làm cho đất nước bị xáo trộn và bất an. Cả phong trào tương trợ Kitô ở Sri Lanka cũng ra thông cáo nói rằng, chúng tôi lên án vụ bắt giam trái phép hai tín hữu công giáo và kêu gọi chính phủ Sri Lanka, vốn hãnh diện là bảo vệ quyền của những người bị áp bức, hãy trả tự do tức khắc cho cha Pravin và ông Ruki Fernando. Hãy chứng tỏ cho chúng tôi thấy rằng tự do mà chính phủ nói thực sự là điều có thật. Theo các cơ quan của Liên Hiệp Quốc, hồi tháng 5 năm 2009, có tới hơn 40.000 người Tamin bị thiệt mạng và mất tích trong giai đoạn chót của cuộc nội chiến giữa hổ quân Tamin và quân đội chính phủ. Giáo hội Công giáo Tamin đã nhiều lần yêu cầu mở cuộc điều tra về những vụ thảm sát và mất tích vừa nói.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria, lên tiếng báo động vì dư luận thế giới có xu hướng lãng quên cuộc chiến tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin thừa sai Misna, truyền đi hôm 17 tháng 3 vừa qua từ Roma, Đức Tổng giám mục Senari cũng nói rằng, ngoài những thiệt hại trước mắt, oán thù đang làm cho các tâm trí con người tại Syria bị nhiễm độc từ 3 năm nay. Theo Đức Sứ Thần, một điều ưu tiên cần thực hiện là trợ giúp nhân đạo để xoa dịu nỗi đau khổ vô biên của dân chúng, nhất là của những người tản cư đang sống chen chúc ở các khu vực phía nam thủ đô Damasco và không được hưởng viện trợ nhân đạo vì cuộc chiến, cũng như hàng trăm ngàn người Syria đang tị nạn tại các nước láng giềng. Đức Tổng giám mục Senari cũng nói đến sự phẫn nộ mà các tín hữu Kitô và cả các lãnh tụ Hồi giáo ở Syria cảm thấy đứng trước trào lưu cực đoan đang lan tràn vào nước này từ một năm nay, xúc phạm đến các biểu tượng tôn giáo, các thánh đường Kitô và cả những đền thờ Hồi giáo nữa. Nhân kỷ niệm đau thương 3 năm bắt đầu cuộc chiến ở Syria hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức Sứ Thần Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm ra một lối thoát khác cho cuộc khủng hoảng Syria bằng cuộc đối thoại dưới những hình thức khác.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thánh Giuse không chỉ là người giữ gìn Chúa Kitô mà còn là vị đồng hành và giáo dục Chúa lớn lên trên bình diện tâm thể lý, sự khôn ngoan và ơn thánh nữa. Vì thế thánh nhân là mẫu gương của mọi nhà giáo dục, đặc biệt của mọi người cha gia đình. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 80.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Hôm qua cũng là ngày kỷ niệm đúng một năm Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu sứ vụ Phêrô của ngài. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay ngày 19 tháng 3 lễ kính Thánh Giuse, phu quân Đức Maria và bổn mạng của Giáo hội Hoàn Vũ. Vì thế chúng ta dành bài giáo lý hôm nay cho người là đấng đáng cho chúng ta biết ơn và sùng kính, vì đã biết giữ gìn Đức Thánh Trinh Nữ và con là Đức Giêsu." Gìn giữ đã là đặc điểm cuộc đời của Thánh Giuse trong sứ mệnh cao cả của người mà tôi đã nhắc tới cách đây một năm. Hôm nay tôi muốn lấy lại đề tài ấy, nhưng trong viễn tượng giáo dục. Đức Thánh Cha nói:
"Guardiamo a Giuseppe come il modello dell'educatore che custodisce e accompagna Gesù nel suo cammino di crescita in sapienza, età e grazia, come dice il Vangelo."
Chúng ta hãy nhìn vào Thánh Giuse như mẫu gương của nhà giáo dục, người giữ gìn và đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường của người lớn lên trong khôn ngoan, tuổi tác và ơn thánh, như ghi trong Phúc Âm Thánh Luca. Ngài không phải là cha của Đức Giêsu, cha của Đức Giêsu là Thiên Chúa Cha, nhưng Ngài đã làm cha, giữ nhiệm vụ làm cha để giúp Đức Giêsu lớn lên. Hãy bắt đầu với tuổi tác là chiều kích tự nhiên nhất, là sự lớn lên trong thể lý và tâm lý. Cùng với mẹ Maria, Thánh Giuse lo lắng cho Chúa Giêsu trước hết từ quan điểm này, nghĩa là người đã nuôi dưỡng Chúa, lo lắng để Chúa không thiếu những gì cần thiết cho sự phát triển lành mạnh. Chúng ta đừng quên rằng việc lo lắng giữ gìn sự sống của con trẻ đã bao gồm cả việc chạy trốn sang Ai Cập, kinh nghiệm cam go của cuộc sống tị nạn. Thánh Giuse là người tị nạn cùng với mẹ Maria và Chúa Giêsu để trốn chạy sự đe dọa của vua Herode. Thế rồi một khi đã trở về quê hương và định cư tại Nazareth, có tất cả giai đoạn cuộc sống của Chúa Giêsu trong gia đình người. Và trong các năm đó, Thánh Giuse cũng đã dạy Đức Giêsu công việc của mình, và Chúa Giêsu đã tập nghề thợ mộc như Giuse cha người.
Nói tiếp trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đề cập tới chiều kích thứ hai của việc giáo dục Chúa Giêsu, đó là chiều kích của sự khôn ngoan. Đức Thánh Cha nói:
Giuseppe è stato per Gesù esempio e maestro di questa sapienza che si nutre della parola di Dio. Possiamo pensare come, a come Giuseppe ha educato il piccolo Gesù ad ascoltare la Sacra Scrittura.
Thánh Giuse đã là gương mẫu và là thầy của sự khôn ngoan được dưỡng nuôi bằng lời của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nghĩ tới việc Thánh Nhân đã giáo dục bé Giêsu lắng nghe Thánh Kinh, nhất là ngày thứ bảy dẫn người tới hội đường Nazareth. Và Thánh Giuse đã đồng hành để Chúa Giêsu lắng nghe lời Chúa trong hội đường. Và sau cùng là chiều kích của ơn Thánh. Liên quan tới Chúa Giêsu, Thánh Luca nói, ơn Thánh Chúa ở với người. Ở đây chắc chắn phần dành cho Thánh Giuse bị hạn chế hơn đối với các lĩnh vực của tuổi tác và sự khôn ngoan. Nhưng sẽ là một sai lầm lớn nếu nghĩ rằng một người cha và một người mẹ không thể làm gì để giáo dục con cái lớn lên trong ơn Thánh Chúa. Lớn lên trong tuổi tác, lớn lên trong sự khôn ngoan, lớn lên trong ơn Thánh, đó là công việc mà Thánh Giuse đã làm với Chúa Giêsu, làm cho người lớn lên trong ba chiều kích này, giúp người lớn lên.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, anh chị em thân mến, sứ mệnh của Thánh Giuse chắc chắn là duy nhất và không thể lặp lại được, bởi vì Chúa Giêsu là tuyệt đối duy nhất. Tuy nhiên, trong việc giữ gìn Đức Giêsu bằng cách giáo dục người lớn lên trong tuổi tác, sự khôn ngoan và ơn Thánh, Thánh Nhân là mẫu gương của mọi nhà giáo dục, đặc biệt của mọi người cha. Thánh Giuse là mẫu gương của người giáo dục, của ba, của cha. Vì thế tôi phó thác cho sự che chở của người mọi bậc cha mẹ, các linh mục là những người cha và những người có nhiệm vụ giáo dục trong giáo hội và trong xã hội. Một cách đặc biệt, hôm nay là lễ hiền phụ, tôi muốn chào tất cả các bậc cha mẹ, tất cả các người cha. Tôi xin chào với tất cả con tim. Chúng ta hãy xem nào, tại quảng trường này có vài người cha nào không? Xin các người cha hãy giơ tay lên. Thật nhiều quá. Xin chúc mừng ngày lễ của quý vị. Tôi xin cho anh em ơn luôn luôn gần gũi với con cái của anh em để cho chúng lớn lên, gần gũi với chúng. Chúng cần anh em, cần sự hiện diện của anh em, cần sự gần gũi và cần tình yêu của anh em. Hãy giống như Thánh Giuse đối với chúng, là những người gìn giữ sự trưởng thành của chúng trong tuổi tác, sự khôn ngoan và ơn Thánh. Những người gìn giữ con đường của chúng là những nhà giáo dục và đồng hành với chúng. Với sự gần gũi này, anh em sẽ là những nhà giáo dục đích thật. Xin cảm ơn vì tất cả những gì anh em đã làm cho con cái anh em. Xin cảm ơn, xin chúc mừng anh em tất cả. Mừng lễ hiền phụ, mừng lễ tất cả các người cha hiện diện nơi đây. Xin Thánh Giuse chúc lành cho anh em và đồng hành với anh em. Và vài người trong chúng ta đã mất cha, cha đã qua đời rồi, Chúa đã gọi về với Ngài rồi. Có biết bao nhiêu người tại quảng trường này cũng không còn cha nữa. Chúng ta có thể cầu nguyện cho mọi người cha trên thế giới, cho những người cha còn sống, cũng như cho những người cha đã qua đời và cho cha của chúng ta. Và chúng ta cùng nhau cầu nguyện, mỗi người nhớ tới cha của mình nếu còn sống và nếu đã chết. Và chúng ta cầu xin người cha vĩ đại của tất cả chúng ta, một kinh lạy cha cho tất cả mọi người cha của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cùng tín hữu đọc kinh lạy cha, rồi Ngài nói, xin chúc mừng các người cha nhé.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương hiện diện, trong đó có các đoàn hành hương đến từ Á Châu như Indonesia và Nhật Bản. Cũng có các đoàn hành hương đến từ châu Mỹ Latin như Mexico, Ecuador, Argentina và Brazil. Trong số các nhóm hành hương nói tiếng Ý, có phái đoàn Đuốc Hòa Bình Biển Đức do Đức Cha Renato Boccardo, Tổng giám mục Spoleto Mocha hướng dẫn, cùng với Linh mục Augusto Ricci, giám quản Monte Cassino và Đức Viện Phụ Mauro Meacci, Viện Phụ Đan Viện Subiaco. Đức Thánh Cha cầu mong sáng kiến này tạo thuận tiện cho hòa bình trong con tim mà chỉ có Chúa Kitô mới biết ban cho con người. Rồi Ngài cũng chào một nhóm hàng trăm sĩ quan quân đội Italia. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết hôm nay giáo hội mừng kính lễ Thánh Giuse bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Ngài khuyên các bạn trẻ nhìn lên thánh nhân như mẫu gương của cuộc sống khiêm nhường và kín đáo. Đức Thánh Cha khích lệ các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân thuộc trung tâm tiếp đón Aldo Moro do Đức Cha Cecobelli, giám mục Gubbio tháp tùng, các bệnh nhân Macerata, Tolentino và các bạn trẻ thuộc tổ chức Giấc mơ của Giussi, biết học vác thánh giá của bệnh tật với thái độ thinh lặng và cầu nguyện của Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu. Sau cùng, Ngài nhắn nhủ các cặp vợ chồng mới cưới biết xây dựng gia đình trên tình yêu thương gắn bó mẹ Maria với Thánh Giuse. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mal.
Dominus obiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về tình yêu vô bờ của Đức Mẹ Maria dành cho các con cái dấu yêu.
Hôm ấy là buổi chiều ngày 29 tháng 12, 1336. Cô Egidia Marti sống tại làng Bra, thuộc tỉnh Cuneo ở Piemonte, miền Tây Bắc nước Ý, trên đường trở về nhà sau một ngày làm việc ngoài đồng. Cô phải một mình vượt qua một cánh đồng vắng. Bỗng cô trông thấy từ xa đang tiến về phía mình một nhóm đàn ông với dụng ý xấu. Cô thiếu nữ linh cảm rõ ràng sẽ bị hãm hại. Quá hoảng sợ, cô chỉ còn giải pháp duy nhất là phải chạy thoát. Nhưng làm sao cô có thể chạy nhanh hơn nhóm đàn ông này được? Cùng đường, cô vội vàng chạy thẳng đến một tháp Mông Cổ có khắc hình ảnh Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria, được dựng lên giữa cánh đồng chung quanh có các bụi rậm. Cô thiếu nữ vội vàng bám chặt vào tháp môn, vừa khóc vừa van xin sự giúp đỡ của Đức Mẹ Maria. Cùng lúc ấy thì nhóm đàn ông cũng vừa phóng tới. Chính lúc ấy xuất hiện một bà tuyệt đẹp lộng lẫy uy nghi. Toàn thân bà tỏa ra ánh sáng lấp lánh như xuất phát từ các khiên thuẫn. Bọn đàn ông vô cùng kinh khiếp và nhanh chân tìm đường tẩu thoát. Kể sao cho xiết niềm vui mừng tri ân của cô gái Egidia Marti, cô nhanh chân trở về nhà và kể cho gia đình nghe biến cố vừa xảy ra. Mọi người cảm động và đi theo cô gái trở lại chỗ xảy ra sự kiện lạ lùng. Khi đến nơi thì mọi người kinh ngạc thấy rằng các bụi rậm ở chung quanh tháp môn cổ đang nở hoa tươi thật đẹp. Những cánh hoa nhỏ xinh xắn trong trắng mặc dầu đang là mùa đông. Ngày hôm nay thì tại chính nơi đó có xây một đền thánh dâng kính Đức Mẹ. Câu chuyện thứ hai xảy ra vào thời Thánh Filippo Romolo Neri. Thánh nhân sinh trưởng tại Firenze, miền Bắc nước Ý, vào năm 1515, nhưng qua đời tại thủ đô Roma vào năm 1595. Giống bản tính can trường, Thánh Neri vẫn hăng say hoạt động tông đồ mãi cho đến khi tuổi già sức yếu. Giờ đây tuổi đã cao, Thánh nhân lui vào phòng riêng, sống trong thinh lặng và chuyên chăm cầu nguyện. Một hôm, lúc đang nằm liệt giường, Thánh nhân bỗng đứng thẳng lên và nói lớn tiếng: "A, Đức Bà phúc lành, Đức Bà rất thánh của con. Ôi Đức Nữ Trinh rất thánh, con là ai mà được Đức Mẹ đến viếng thăm?" Thánh nhân nói lớn tiếng đến độ cả chiếc giường và toàn căn phòng như bị rung chuyển. Các đồ đệ kinh ngạc vội vàng chạy đến dây xung quanh, thấy thánh nhân đang cất bổng khỏi giường và đôi tay giơ ra hướng lên cao. Đôi mắt thánh nhân lóng lánh giọt lệ như những hạt trân châu dưới ánh sáng mặt trời. Mọi người thấy rõ là thánh nhân đang chiêm ngắm một quang cảnh thuộc về trời cao. Các bác sĩ cũng đến và mời thánh nhân hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi. Nhưng thánh Filippo Neri hạ mắt nhìn xuống và nói lớn tiếng: "Xin để tôi yên, quý vị không thấy là tôi đang ôm hôn Đức Mẹ đến viếng thăm tôi sao?" Nói xong, thánh nhân làm cử điệu ôm hôn một người nào đó, rồi ngã xuống nằm lại trên giường. Thánh nhân giữ thinh lặng trong giây lát để lấy lại sức lực rồi cất tiếng dõng dạc nói: "Kể từ nay, tôi không cần đến quý vị nữa, Đức Mẹ đã chữa tôi lành bệnh, nhưng mà quý vị không nhìn thấy Đức Mẹ phúc lành dấu ái sao?" Thấy mọi người lắc đầu tỏ dấu không thấy, thánh nhân nói tiếp: "Đức Mẹ đến thăm tôi và chữa tôi khỏi mọi bệnh tật." Thật vậy, ngay lúc ấy, thánh Filippo Neri ra khỏi giường và sinh hoạt trở lại bình thường như không hề bị đau bệnh gì. Đọc kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần Mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến. Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ, để thực hành mệnh lệnh của Mẹ và để nhờ Mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin Mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin Mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin Mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam, xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn, để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ thay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim Mẹ sẽ thắng. Amen.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Một Trái Tim Khép Kín.
Các bạn trẻ thân mến, không biết đã bao nhiêu lần Giê-xu tỏ bày cho các môn đệ yêu dấu của Ngài những tâm tư sâu lắng. Ngay từ khi mời gọi các ông bước theo, Giê-xu đã có chủ đích huấn luyện các ông thành những con người phục vụ cho sứ mạng của Chúa. Chúa đã dạy bảo các ông những bài học về sự khiêm nhường, về sự dấn thân. bằng các phép lạ và những dấu chỉ khác, Giê-xu muốn cho các ông hiểu rõ về con đường của Ngài, con đường hy sinh, hạ mình để cứu độ trần gian. Giê-xu đã hướng các ông đến việc phục vụ con người và truyền bá đức tin. Giê-xu cũng đã cho các ông có một khoảng thời gian thực tập khi sai từng hai người trong các ông ra đi, đồng thời ban cho các ông quyền trừ quỷ và nhiều khả năng đặc biệt khác đi kèm, nhằm củng cố thêm trong lòng các ông thao thức về sứ mạng và lòng nhiệt thành dấn thân vô vị lợi. Bao nhiêu lần Giê-xu thao thức khi nhìn thấy cảnh đồng lúa mênh mông mà thợ gặt không có, chạnh lòng trước cảnh người dân tan tác như đàn chiên không người chăn dẫn. Ấy vậy mà các ông vẫn cứ hững hờ, xem đó chỉ như là chuyện của Giê-xu hay của ai khác, chứ chẳng phải của mình. Ba lần Chúa Giê-xu mặc khải cho các ông biết về con đường khổ giá mà Ngài sẽ đi qua, các ông đã chẳng màng chi đến, còn tỏ vẻ khôn ngoan khi can ngăn. Lúc khác thì bỏ mặc tâm tư của Giê-xu, các ông tranh giành nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Khi thì lén gặp riêng để xin xỏ một chỗ đứng cho mình. Trước mắt các ông, điều cần phải tính toán là mình sẽ được lợi gì khi đi theo con người này, chứ không phải là mình sẽ làm gì để có thể bước theo Thầy đến tận cùng thế giới. Trong bữa tiệc cuối của Giê-xu bên những người mình yêu mến, Ngài vốn dĩ chất chứa bao tâm tư ngổn ngang trong lòng, nhưng chẳng ai thấu tỏ để sẻ chia. Sau những chén rượu cay và bữa ăn ngon, họ đắm chìm vào giấc ngủ, bỏ lại Giê-xu một mình với những nỗi chơi vơi không tên, đua nhau giày xéo cả tâm hồn. Giữa vườn dầu âm u và quạnh vắng, chỉ có bóng dáng một con người vốn nặng trĩu những tâm sự, quỳ bên tàn cây thỏ thẻ cùng cha. Giọt nước mắt nghẹn ngào khi Ngài quay lại và chẳng thấy ai, kể cả những người mình yêu thương nhất, có thể thức với mình dù chỉ một phút trong đêm cuối cùng này. Vô tâm trước nỗi niềm của Giê-xu, trái tim các môn đệ vẫn cứ khép kín trong những mê muội và toan tính của mình. Nỗi buồn càng thêm chất chứa, nỗi cô đơn càng làm héo hắt hơn cõi lòng Ngài. Các bạn trẻ thân mến, thái độ thờ ơ, hờ hững dường như cũng là thái độ của mỗi người chúng ta trong tương quan với Chúa và với nhau. Ta chỉ thích làm những gì ta cho là thoải mái, chứ chưa bao giờ chịu mở rộng con tim để hiểu tâm sự người khác. Ta luôn muốn người khác phải hiểu mình, trong khi ta chẳng bao giờ ngồi xuống lắng nghe đôi dòng chia sẻ của người khác. Bởi thế nên con tim ta cứ mãi khô cằn và ích kỷ, khiến ta cứ thích trách cứ mà chẳng biết cảm thông. Nếu ngày nào đó có thời gian rảnh rỗi, các bạn hãy đến các nhà hưu dưỡng hay các viện cô nhi. Hãy ngồi xuống và lắng nghe họ chia sẻ về những nỗi niềm của mình. Các bạn sẽ khám phá ra một thế giới khác với những tâm tư mà họ chôn chặt bấy lâu trong lòng. Có khi những người nghèo và những người bất hạnh không cần những đồng tiền của ta đâu. Cái họ cần là một ai đó chịu chia sẻ cùng họ những dòng cảm xúc đang chéo trong tim. Chỉ cần ngồi nghe với hết tâm tình, không cần phải nói điều chi, chẳng cần tư vấn điều gì. Một thái độ lắng nghe và mở rộng của con tim đủ sức xua tan trong họ những giá băng lạnh lẽo. Ta tưởng các em bé ở viện cô nhi cần miếng kẹo của ta sao? Có thể các em ấy cũng thích khi được cho kẹo, nhưng nếu các bạn đến với thái độ bố thí, khi miếng kẹo tan, tình thương cũng sẽ hết. Còn nếu các bạn hòa đồng và chơi với các em với một thái độ hồn nhiên và thấu cảm, hình ảnh của các bạn trong lòng các em sẽ không bao giờ phai nhạt. Hình ảnh ấy sẽ xua tan đi những thiếu thốn tình thương trong lòng các em và cho các em một nghị lực mới trong cuộc đời. Trái tim của chúng ta càng mở ra, cuộc sống của chúng ta càng thêm phong phú, và khi ấy ta đón nhận nhiều người khác vào cuộc đời mình, cũng như để mình đi vào cuộc đời những người khác. Một trái tim chỉ biết nghĩ đến mình, chẳng đoái hoài gì đến anh em là một trái tim bệnh tật và thiếu sức sống. Khi ta cô đơn, sẽ chẳng có ai đến được với ta, chẳng ai có thể cùng ta chia sớt vui buồn. Rốt cuộc, ta chôn vùi mình trong chính thế giới của mình, và ta chết ngạt trong đó. Các bạn trẻ thân mến, cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn biết mấy khi ta biết mở lòng mình ra lắng nghe những tâm tư của Chúa, những chia sẻ của người chung quanh. Nếu trái tim ai cũng rộng mở đón nhận nhau, hẳn là thế giới này sẽ trở thành một vườn hoa ngát hương ngập tràn màu sắc đón chờ nắng xuân.
Chưa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Tổng Giám mục Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương cho biết, Đức Thánh cha Francisco rất quan tâm theo dõi tình hình giáo hội Công giáo tại nước này. Mainz, Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, tái khẳng định đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối. Colombo, giáo hội Công giáo và các tổ chức nhân quyền khác ở Sri Lanka đang mạnh mẽ phản đối vụ các lực lượng an ninh nước này dựa vào luật chống khủng bố để bắt giam hai tín hữu Công giáo tranh đấu cho nhân quyền. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.